kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, nhiều cha mẹ nghĩ rằng con mình là do mình tạo ra, vì thế mình có quyền trên tất cả. Có vô số những số phận từ nhỏ đến lớn không nhận được sự tôn trọng của cha mẹ, lớn lên không nhận được sự tôn trọng của vợ hay là chồng. Thế rồi, cuộc đời chẳng có niềm vui. Nhiều người còn bất đắc chí trở thành một con người phá phách gây gỗ. Tôn trọng con vô cùng quan trọng. Từ bài học đó, con biết trân trọng chính bản thân mình, biết yêu thương thật sự đúng cách, tự tin, hiểu biết và có tầm nhìn. Cũng từ bài học đó, con biết tôn trọng người khác, biết dừng lại đúng lúc trong mọi hành động. Như vậy, điều con nhận ra sẽ vô cùng lớn trong cuộc đời nếu như cha mẹ biết tôn trọng con. Nhưng như thế nào để tôn trọng con và những hành động thế nào để thể hiện điều đó? Và sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cách để tôn trọng con trẻ. Đầu tiên đó chính là cư xử tôn trọng con. Các cha mẹ và cả người lớn xung quanh rất hay có thói quen hất hàm hỏi đã chào thưa chưa, trong khi đó lại không chào con trước. Những thái độ cư xử thiếu tôn trọng đó sẽ khiến con cư xử khó khăn hơn. Nhiều cháu bây giờ chẳng biết chào ai, chẳng biết nói thế nào khi định mượn đồ, chẳng biết hỏi thăm như thế nào. Điều đó cũng là do cha mẹ chẳng làm mẫu cho con. Các cha mẹ dạy con cư xử lễ phép thì việc đầu tiên là làm mẫu cho con, hơn nữa bắt tay con, nhờ vả con thật lịch sự, cư xử với con như là với người lớn thì sẽ khiến cho con cảm thấy được tôn trọng hơn rất nhiều. Thứ hai đó chính là đừng nghĩ con còn bé không biết gì. Đây là câu nói thiếu tôn trọng con nhất. Con là con người, cũng có bộ não và biết suy nghĩ. Nếu con nghĩ chưa chín thì cha mẹ cần phải phân tích cho con hiểu, chứ không phải là nghĩ hộ con rồi giải quyết vấn đề. Thứ ba đó chính là tôn trọng các quyết định của con. Con là con người và sẽ trưởng thành, sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ. Cuộc đời con vui hay là buồn là do con hưởng. Nếu như con có quyết định sai lầm thì con sẽ biết cách rút kinh nghiệm để làm lại từ đầu hoặc là tìm cách sửa sai. Những quyết định của cha mẹ sẽ khiến con vừa ấm ức làm theo, vừa cảm thấy không đủ nhiệt tình để phấn đấu. Nhưng để làm được việc đó, mọi việc của con lúc còn nhỏ, cha mẹ cần phải cho con tự quyết định. Ngoài những việc ở trên cần có sự đồng ý của con mới được làm, thì còn có thêm một số việc nữa cần để con tự quyết định. Đó chính là con tự chọn bạn để chơi. Việc này không ít cha mẹ xông vào quyết định. Con có cảm nhận và suy nghĩ riêng, con thích chơi với bạn nào thì đó là việc của con. Cha mẹ áp đặt như vậy sẽ làm con rất khó để chủ động trong mọi việc của mình. Con tự chọn quần áo cho mình, dạy con mặc sao cho kín đáo, đẹp và sạch sẽ là việc của cha mẹ. Nhưng nếu con muốn lựa chọn thì nên tôn trọng con, miễn là quần áo đó ổn và phù hợp với yêu cầu của nhà trường là được. Cha mẹ đừng bắt ép con quá, nếu con chưa biết nóng lạnh phù hợp, cho con tự trải nghiệm, con sẽ rút ra được kinh nghiệm sớm. Tiếp theo đó chính là con tự chọn môn ngoại khóa yêu thích. Đam mê là sẽ nhiệt tình. Nếu ép buộc thì không bao giờ có kết quả tốt. Nếu con ghét thì cha mẹ nên bỏ, chứ đừng nghĩ cho trẻ không biết gì. Cứ tốt là ép cho con thì học hành sẽ không hiệu quả và thậm chí còn khổ sở khóc lóc nữa. Cho con tự trải nghiệm với các quyết định của mình. Nếu được, cha mẹ nên cho con tự quyết dần dần từ khoảng 4 tới 5 tuổi trở lên. Mỗi lần con tự quyết định sai, đừng chê bai, dè biểu, hãy động viên con để sửa sai và rút kinh nghiệm. Cho con tự quyết những quyết định lớn trong cuộc đời của mình. Việc học theo trường nào, ngành nào, dù cấp nhỏ hay lớn, thì cha mẹ cũng nên cho con tự chọn, tư vấn và cung cấp cho con đủ loại thông tin để con biết mà lựa chọn. Khi con đã chọn rồi thì cố gắng nghe theo. Hỏi ý kiến con về những quyết định lớn của gia đình, cho con tham gia vào những buổi họp bàn lớn. Nếu con có ý tưởng hay, cha mẹ có thể thực hiện theo và điều đó sẽ giúp con tự tin, tự chủ hơn rất nhiều. Không can thiệp vào chuyện tình yêu đầu đời của con. Hãy làm bạn với con để cung cấp kỹ năng và kiến thức giới tính cần thiết để bảo vệ con, chia sẻ mọi thứ kinh nghiệm cho con, nhưng tuyệt đối không cấm con yêu người này hay là bắt con phải lấy người khác. Hạnh phúc của con là của con, hãy tôn trọng con trẻ. Kính thưa quý vị, càng nghĩ càng thấy nhiều điều phải làm nếu như cha mẹ thật sự tôn trọng con. Tuy nhiên, để làm được việc đó thì cũng không phải là đơn giản. Hy vọng rằng các cha mẹ sẽ chú ý hơn trong việc này. Chúc quý vị luôn là những người cha, người mẹ có thể thấu hiểu hết được tâm trạng của những đứa con mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta biết rằng gia đình là một tế bào của xã hội và hội thánh. Khi mà gia đình tiêu tan thì hội thánh cũng dễ bị tiêu tan, và đất nước cũng không thoát được cái tình trạng đổ vỡ. Vì hiểu điều này cho nên ma quỷ đã tạo ra một sự thích ứng bằng những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào cơ cấu này. Cho nên nhiều quốc gia có một ngày gọi là ngày gia đình, và chúng ta nên đề cập đến điều này. Căn bản cho gia đình nằm trong sự tương giao với Đức Chúa Giêsu. Ngài là vần đá mà mọi gia đình thành công cần phải nương tựa vào Ngài. Trẻ em thường hát một bài hát quen thuộc, đại ý rằng có Chúa, có cha, có mẹ thì gia đình trở nên hạnh phúc. Và trong Kinh Thánh sách Thi Thiên 127 câu 1 có nói rằng: nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống trông. Và ngoại trừ Đức Giê-hô-va xây nhà, tất cả những cố gắng của chúng ta về hạnh phúc sẽ là luống trông. Chúng ta nhớ một điều quan trọng là hãy để Đấng Cơ Đốc đứng đầu và là trung tâm của gia đình chúng ta. Khi mà chúng ta đặt Đức Chúa Giêsu đứng đầu ở trong gia đình, khi mà cha mẹ biết Ngài là cứu Chúa và dạy dỗ con cái về cách sống của Ngài, thì gia đình đó đang đi trên con đường hạnh phúc. Chúng ta hãy tha thiết dùng lời Chúa trong sự sắp đặt lễ bái gia đình. Hãy tạo cho gia đình có sự gắn bó và hạnh phúc tốt hơn là sửa soạn để đương đầu với nhiều sự đụng chạm và khiêu khích không thể tránh được trong mỗi gia đình của xã hội hiện đại. Chúng ta phải sống thực tế ở trong hôn nhân. Nó liên quan đến sự ban cho và nhận lãnh giữa hai vợ chồng. Mỗi người nên chuẩn bị để nhường nhịn, vì cớ người khác, ngoại trừ những vấn đề lý luận, những điều liên quan đến con cái. Chúng ta sẵn sàng nghe chúng trong sự tôn trọng lẫn nhau. Trong một vài xã hội của con người ngày nay, người chồng có tiếng nói quyết định ở trong gia đình. Ông cho một mệnh lệnh, vợ và các con phải nghe theo. Người chồng cầm quyền trong gia đình. Và tuy nhiên chúng ta thấy cách này đã không tồn tại lâu dài, mà ngày nay người ta gọi là gia trưởng. Ngay cả xã hội đó quen với cách sống người chồng điều hành gia đình. Nếu Kinh Thánh chỉ thị cho người chồng phải yêu vợ như chính thân mình, thì thưa quý ông bà chị em, tình yêu chính là căn bản cho sự liên hệ gia đình. Và đây là luật vàng trở nên một nguyên tắc. Con cái sẽ dâng phục cha mẹ mình ở trong Chúa, như trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1. Thật vậy, không thể có một gia đình bình an, hòa thuận khi cha mẹ lại nghiêm ngặt, ra lệnh, không tôn trọng và dục mạ con cái. Trong mỗi gia đình đôi khi cũng xảy ra sự hiểu lầm, vì mọi phần tử đều khác biệt. Con cái chúng ta đều khác biệt, và sự đáp ứng của chúng đối với cha mẹ cũng khác biệt. Đức Chúa Trời không muốn pha trộn nhân cách của người nọ với người kia. Vì thế chúng ta cần học hỏi và hiểu những quan điểm của người khác. Chúng ta phải học tập để thảo luận những khác biệt giữa chúng ta trong một tinh thần ôn hòa và chấp nhận được. Đôi khi trong cuộc sống hấp tấp, vội vàng, tiền bạc đi đến chỗ thiếu hụt, chúng ta rất khó có thời giờ ngồi xuống giải thích cho nhau nghe những diễn biến về công việc để tương giao người nọ với người kia. Những gia đình mà cha mẹ phải đi làm và gửi con học bán trú hoặc nội trú của trường, chúng ta cần lưu ý rằng vì họ không có nhiều thời gian bên nhau nên khi gặp nhau phải giảm thiểu tinh thần tranh cãi, tránh đưa đến tình trạng nóng giận, bất hòa giữa những người trong nhà với nhau. và mọi người chúng ta nên dành thời giờ để lắng nghe nhau nói. Đây là những bí quyết rất quan trọng. Thưa quý ông bà chị, thật vậy, có những gia đình cha mẹ nói nhưng mà không cho con cái nói. Cho nên chúng ta nên dành thời giờ để lắng nghe con cái chúng ta nêu lên những ý kiến. Và bây giờ chúng ta thấy có những nguy hiểm đối với sự hiệp nhất của gia đình Cơ Đốc như thế nào. Sự hiệp nhất của gia đình, thưa quý ông bà chị em, bắt đầu đi xuống khi một người làm một điều gì đó không cẩn thận, mà người ta gọi là bất cẩn, và hậu quả lây lan những người khác. Nếu sự theo đuổi mục đích của một người phá vỡ sự hiệp một ở trong gia đình, thì người đó phải xem xét lại vấn đề đang theo đuổi. Họ phải thay đổi lại. Thật vậy, họ phải thay đổi lại. Sự giao tiếp bên ngoài không cho phép xâm nhập vào hạnh phúc hay sự bình an của gia đình. Một phần tử trong gia đình có bạn bè và những giao tiếp khác nhau không nên đeo đuổi nữa. Khi mà họ cảm thấy rằng việc tiếp xúc như bạn bè, việc có những giao tiếp khác làm cho họ sao lãng gia đình thương yêu của họ một cách rõ ràng hơn. Chúng ta đề cập đến việc ly dị xảy ra chiếm 50% các vụ việc ở trên các quốc gia tân tiến. Ngày nay chúng ta phải đương đầu với hiện tượng ly dị gia tăng một cách mau lẹ, không chỉ ở ngoài xã hội mà ngay ở trong hội thánh. Hậu quả buồn thảm về sự thất bại của con người đã tạo nên một hậu quả tệ hại ở trong gia đình và trong hội thánh. Chúng ta nhớ rằng có những đôi vợ chồng đã từng tuyên bố yêu nhau tha thiết trong ngày lễ thành hôn, rồi thời gian sau họ bị tan vỡ. Chúng ta xem tại sao? Tại sao hai người hứa rằng gắn bó với nhau lúc thịnh cũng như lúc suy? Nhiều người chỉ rằng có cái chết mới phân rẽ được hai ta, nhưng rồi họ không thích nhau. Đi xa hơn nữa, mâu thuẫn, không hòa hợp được và ra tòa để ly dị. Hội thánh cũng có nhiều trường hợp như vậy. Người này nói rằng chồng tôi có tội và tôi vô tội. Và ngược lại, người chồng cũng nói như vậy. Nhưng những nhà chuyên môn về gia đình lại đặt câu hỏi tại sao có thể quyết đoán một cách dễ dàng như vậy? Làm sao chúng ta có thể hiểu rõ được người nào trong vụ ly dị xảy ra trong gia đình họ là họ có tội hay thật sự họ là người vô tội? Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng khi một trong hai người đã không trung tín trong lời tuyên hứa với hôn nhân, đây là nguyên nhân chính của sự ly dị. Bị người ta lên án ở trong hội thánh cũng như ngoài xã hội. Thêm vào yếu tố này, hiện nay người ta tìm thấy nhiều lý do khác để ly dị nữa ngoài việc ngoại tình. Một số một thời gian sau, họ cảm thấy người phối ngẫu mình không hợp nhau. Những người khác do những công việc nhỏ nhặt trong gia đình, chẳng cứ do sự không trung tín trong lời thề hôn nhân, chẳng cứ tà dâm hoặc hành động trái với đạo đức mới là ly dị. Sự tái kết hôn theo nhau rất nhanh, nghĩa là sau đó họ đã có những cuộc hôn nhân khác. Họ không nghĩ rằng ảnh hưởng đối với con cái, với bà con dòng họ và hội thánh. Và chúng ta thấy một nguyên nhân chính nữa của sự ly dị là gì? Là không cùng mang ách. Chúng ta có thể không cùng một ý thức hệ về tôn giáo, sự khác biệt về tính đều ở trong các hệ phái Tin Lành. Từ những bất đồng của niềm tin sẽ gây ra tình trạng căng thẳng kết quả và đưa đến sự đụng chạm cay đắng, và cuối cùng đưa đến tình trạng ly thân hoặc ly dị. Một người ở trong một cộng đồng cũng có thể không cùng một hướng vì khác biệt văn hóa,
ý thức về cảm xúc.
Và điều này gây nên sự gay go, gây lên nhiều sự nặng nề cho hôn nhân. Trong hầu hết các trường hợp mà chúng ta phân tích, ly dị là do sự ích kỷ của một người, hoặc là đôi khi cả hai người. Sự thất bại là cố gắng làm cho những điều mà người khác không thích, thiếu sự dàn xếp. Thất bại trong sự ban cho hay là nhận lãnh. Chúng ta biết rằng qua những bài toán phân tích, người ta thấy rằng tiền bạc cũng là một trong những nguyên nhân chính của sự đổ vỡ giữa vợ chồng. Và trong một số trường hợp, không hòa hợp về cơ thể và thậm chí tình dục cũng đưa đến sự căng thẳng và hiểu lầm. Nhưng bất cứ sự tranh chấp nào, bất cứ nan đề nào trực tiếp liên quan đến hôn nhân, chúng ta phải khẳng định rằng ly dị được xem như giải pháp cuối cùng. Và bất cứ sự tức giận nào, sự hòa giải phải là ưu tiên số một. Thật vậy, tất cả những việc mâu thuẫn trong hôn nhân thì hòa giải phải là ưu tiên được chọn là số một. Tất nhiên chúng ta thấy có những trường hợp chồng hay vợ bị đặt trong sự nguy hiểm về tính mạng, sự sống bị đe dọa. Những trường hợp như thế, sự chia tay sẽ trở nên một giải pháp chính đáng. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng mệnh lệnh của Kinh Thánh được đặt nặng trong ân huệ là sống với nhau. Chúng ta cần tìm một giải pháp hòa giải qua đức tin, qua sự khuyên bảo, qua sự cầu nguyện. Chúng ta phải tìm mọi cố gắng để cứu vãn những cuộc hôn nhân đang trong quá trình suy thoái. Trước khi chúng ta nghĩ đến ly dị thì hãy nghĩ đến hậu quả đối với con cái là những người mà chúng ta yêu thương biết bao nhiêu. Hãy nghĩ đến sự phát triển của con cái chúng ta trong trường hợp như thế trong tương lai. Biết bao nhiêu đứa con đã bị tổn thương và rất nhiều vết thương đau đớn trong cuộc đời do hậu quả ở một gia đình ly dị. Đứa bé phải sống với cha mà không có mẹ, hoặc sống với mẹ mà không có cha, hoặc sống với trường hợp không có cha hoặc không có mẹ. Thật sự thì chúng ta thấy rằng không ai ở trong chúng ta là trọn vẹn. Tất cả chúng ta phải học bài học tha thứ với nhau, yêu thương lẫn nhau mặc dù có những lỗi lầm và khác biệt. Đây là nơi tình yêu của Đức Chúa Trời được đặt vào sự thử nghiệm quan trọng nhất. Ở đây là nơi quyền phép của Tin Lành được thực hiện. Thật vậy, lúc thịnh cũng như lúc suy, lúc giàu cũng như lúc nghèo, cho tới khi sự chết mới có thể phân rẽ chúng ta. Sự giao ước này không được coi nhẹ. Lời khuyên bảo của chúng ta cho những cặp vợ chồng là hãy ăn ở với nhau, hãy cố gắng cậy nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà giải quyết những nan đề bị bộc phát. Chúng ta hãy cố gắng cứu những đứa trẻ bị tổn thương, vì đứa trẻ này chứng kiến cha mẹ chúng đã yêu nhau sâu đậm như thế nào, nay lại nói xấu với nhau, nay lại hành hung với nhau, nay lại xa cách với nhau. Lời khuyên của tất cả chúng ta cho những gia đình Cơ Đốc, hãy cầu nguyện với nhau, hãy cầu nguyện với nhau, hãy hòa hợp với nhau, hãy tạo một sự thỏa hiệp cần thiết cho sự hiệp một của gia đình. Nếu những cố gắng của chúng ta như cầu nguyện, như ở lại với nhau, tạo sự thỏa hiệp cần thiết cho sự hiệp một của gia đình không xong, thưa quý bà chị em, thì sự như vậy sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta vẫn cam kết rằng Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Kính thưa quý vị, tuy nhiên chúng ta cũng có những người đã trải qua sự ly dị, giàu họ trong xã hội hay là trong hội thánh. Chúng ta cần những lời an ủi cho những cặp vợ chồng đã ly dị, là hãy tìm cách chữa lành những đau thương đã từng xảy ra ở trong quá khứ của cuộc đời của họ. Đức Chúa Giêsu có thể hàn gắn những đau đớn, và chúng ta cũng như hội thánh phải thương yêu, tha thứ và chấp nhận. Chúng ta cũng như hội thánh thật vậy, phải thương yêu họ, phải tha thứ họ và chấp nhận họ. Chúng ta phải làm những gì tốt nhất để giúp giải quyết những hoàn cảnh tổn thương này. Chúng ta nên mở rộng vòng tay yêu thương và chấp nhận đối với hoàn cảnh của họ. Chúng ta phải an ủi họ ngay cả khi đời sống họ gặp tai họa nặng nề. Chúng ta biết rằng bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời vẫn đưa ra ôm ấp, che chở họ với một tình yêu vĩnh cửu. Quyền sinh Đức Chúa Trời ban cho các gia đình Cơ Đốc của chúng ta một gia đình rất bé nhỏ ở trong hội thánh và trong xã hội, nhưng ý nghĩa của thiên đàng là trong mỗi gia đình của chúng ta. Cầu Chúa ban ơn và ở cùng tất cả mỗi thành viên trong gia đình, người chồng, người vợ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.